chào các bạn thính giả. Chào mừng các bạn đến với kênh radio trực tuyến của Trung tâm Con Người và Thiên Nhiên.
Chúng ta cần bàn về nước, và thực tế là thế giới đang cạn kiệt nước. Tác giả George Monbiot. Nguồn The Guardian. Bài do Trung tâm Con Người và Thiên Nhiên biên dịch. Trên một hành tinh ngày càng nóng hơn và khô hơn, các chính phủ đang cố tình phớt lờ một cuộc khủng hoảng sắp xảy ra. Có một lỗ hổng trong kế hoạch. Nó không hề nhỏ, đó là một lỗ hổng có kích thước bằng trái đất trong tính toán của chúng tôi. Để theo kịp nhu cầu lương thực toàn cầu, sản lượng cây trồng cần tăng ít nhất 50% vào năm 2050. Về nguyên tắc, nếu không có gì thay đổi thì điều này là khả thi, chủ yếu nhờ vào những cải tiến trong kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi. Thế nhưng thực tế thì mọi thứ khác vẫn đang và sẽ thay đổi. Ngay cả khi chúng ta gạt sang một bên tất cả các vấn đề khác như tác động của nhiệt độ, suy thoái đất, dịch bệnh thực vật gia tăng do mất đa dạng di truyền vẫn có một vấn đề mà kể cả không có liên quan bất kỳ nguyên nhân nào khác, cũng có thể khiến con người trên trái đất chúng ta không có đủ lương thực. Đó là nước. Một bài báo khoa học xuất bản năm 2017 ước tính rằng để sản lượng cây trồng đáp ứng được nhu cầu dự kiến, lượng nước sử dụng cho tưới tiêu sẽ phải tăng 146% vào giữa thế kỷ này. Nhưng có một vấn đề nhỏ, nước cũng đã cạn kiệt rồi. Nhìn chung, những khu vực khô hạn trên thế giới đang trở nên khô hơn, một phần do lượng mưa giảm, một phần do dòng chảy sông ít dần khi băng và tuyết trên núi rút đi, và một phần do nhiệt độ tăng cao làm tăng lượng bốc hơi và thoát hơi nước của thực vật. Nhiều khu vực trồng trọt lớn trên thế giới hiện đang bị đe dọa bởi hạn quét, nghĩa là thời tiết nóng và khô hút độ ẩm từ đất với tốc độ đáng sợ. Một số nơi, chẳng hạn như phía tây nam nước Mỹ, hiện đang ở năm hạn hán thứ 24, có thể đã vĩnh viễn chuyển sang trạng thái khô hạn hơn. Các con sông không thể đổ ra biển, hồ và tầng ngầm nước đang bị thu hẹp. Các loài sống ở môi trường nước ngọt đang bị tuyệt chủng với tỷ lệ gấp khoảng 5 lần so với các loài sống trên đất liền. Còn các thành phố lớn đang bị đe dọa bởi tình trạng căng thẳng cực độ về nước. Hiện tại, sản xuất nông nghiệp sử dụng 90% lượng nước ngọt trên thế giới. Chúng ta đã bơm ra khỏi mặt đất quá nhiều đến nỗi đã khiến thay đổi vòng quay của trái đất. Lượng nước cần thiết để đáp ứng nhu cầu lương thực ngày càng tăng không còn tồn tại. Bài báo năm 2017 đó lẽ ra phải khiến mọi người phải xôn xao. Nhưng như thường lệ, nó đã bị các nhà hoạch định chính sách và giới truyền thông phớt lờ. Chỉ khi vấn đề xảy ra ở châu Âu, chúng ta mới thừa nhận rằng đang có khủng hoảng. Cũng dễ hiểu khi hạn hán ở Catalonia và Andalusia khiến người ta hoảng loạn. Thế nhưng trong khi đó, hầu như các nhóm lợi ích có quyền lực đều thất bại trong việc thừa nhận rằng đây chỉ là một ví dụ của một vấn đề toàn cầu, một vấn đề cần được đặt lên hàng đầu trong các chương trình nghị sự chính trị. Mặc dù hạn hán đã gây ra các cuộc biểu tình ở Tây Ban Nha, đây vẫn chưa phải là điểm bùng phát nguy hiểm nhất. Lưu vực sông Indus được chia sẻ bởi ba cường quốc hạt nhân Ấn Độ, Pakistan và Trung Quốc và một số khu vực đất bất ổn và bị chia cắt vốn đang phải gánh chịu nạn đói nghèo cùng cực. Ngày nay, 95% dòng chảy mùa khô của con sông được khai thác, chủ yếu để tưới tiêu. Nhưng nhu cầu nước ở cả Pakistan và Ấn Độ đang tăng nhanh. Nguồn cung vốn được tăng lên tạm thời nhờ sự tan chảy của các sông băng ở dãy Himalaya và Hindu Kush sẽ sớm đạt đỉnh và sau đó suy giảm. Ngay cả trong kịch bản khí hậu lạc quan nhất, dòng chảy từ các dòng sông băng châu Á dự kiến sẽ đạt đỉnh trước giữa thế kỷ và khối lượng sông băng sẽ giảm khoảng 46% vào năm 2100. Một số nhà phân tích coi sự cạnh tranh về nước giữa Ấn Độ và Pakistan là nguyên nhân chính dẫn đến các cuộc xung đột lặp đi lặp lại ở Kashmir. Nhưng trừ khi một hiệp ước mới về quản lý và sử dụng nước nước sông Indus được ký kết, trong đó có tính đến nguồn cung đang sụt giảm, thì cuộc giao tranh này có thể chỉ là khúc dạo đầu cho những sự kiện tồi tệ hơn nhiều. Có niềm tin rộng rãi rằng những vấn đề này có thể được giải quyết đơn giản bằng cách nâng cao hiệu quả tưới tiêu do có một lượng lớn nước đang bị lãng phí trong nông nghiệp. Vì vậy, hãy để tôi giới thiệu cho bạn về nghịch lý hiệu quả tưới tiêu. Khi các kỹ thuật tốt hơn đảm bảo rằng cần ít nước hơn để trồng một lượng cây trồng nhất định, việc tưới tiêu sẽ trở nên rẻ hơn. Kết quả là nó thu hút nhiều đầu tư hơn, khuyến khích nông dân trồng các loại cây cần nhiều năng lượng hơn, sinh lợi nhiều hơn và mở rộng trên diện tích rộng hơn. Ví dụ, đây là những gì đã xảy ra ở lưu vực sông Guadiana ở Tây Ban Nha, nơi khoản đầu tư 600 triệu euro nhằm giảm lượng nước sử dụng bằng cách cải thiện hiệu quả tưới tiêu trên thực tế lại làm tăng lượng nước được sử dụng. Bạn có thể khắc phục nghịch lý này thông qua quy định, luật hạn chế cả tổng lượng nước tiêu thụ và lượng nước tiêu thụ riêng lẻ. Nhưng các chính phủ thích chỉ dựa vào công nghệ hơn. Nếu không có các biện pháp chính trị và kinh tế thì các giải pháp công nghệ cũng sẽ không có tác dụng. Những giải pháp khắc phục bằng công nghệ khác cũng không thể giải quyết được vấn đề. Các chính phủ đang lên kế hoạch cho các kế hoạch kỹ thuật lớn để dẫn nước từ nơi này đến nơi khác. Những biến cố khí hậu và nhu cầu ngày càng tăng đảm bảo rằng nhiều khu vực nguồn cung nước cũng có khả năng cạn kiệt. Nước từ các nhà máy khử muối thường đắt gấp 5 hoặc 10 lần nước từ mặt đất hoặc trên bầu trời, trong khi quá trình khử muối đòi hỏi rất nhiều năng lượng và tạo ra một lượng lớn nước muối độc hại. Trên hết, chúng ta cần thay đổi chế độ ăn uống. Những người có nhiều lựa chọn về chế độ ăn uống, nói cách khác là một nửa dân số giàu hơn của thế giới, nên tìm cách giảm thiểu lượng nước trong thực phẩm của chúng ta. Xin phép xin lỗi vì phải nhắc đi nhắc lại vấn đề này. Đây lại là một lý do khác để chuyển sang chế độ ăn không có động vật nhằm làm giảm cả tổng nhu cầu về cây trồng và trong hầu hết các trường hợp là giảm sử dụng nước. Nhu cầu nước của một số sản phẩm thực vật, đặc biệt là hạnh nhân và quả hồ trang ở California, đã trở thành chủ đề chính trong các cuộc chiến văn hóa, khi những người có ảnh hưởng cánh hữu tấn công chế độ ăn dựa trên thực vật. Tuy nhiên, dù lượng nước tưới cho những cây trồng này quá nhiều, lượng nước tưới được sử dụng ở California để trồng cây làm thức ăn gia súc, đặc biệt là bò sữa, lại nhiều hơn gấp đôi. Sản xuất sữa bò có nhu cầu nước cao hơn nhiều so với loại thay thế tồi tệ nhất, ví dụ như sữa hạnh nhân, và cao hơn nhiều so với những loại thay thế tốt nhất, chẳng hạn như sữa yến mạch hoặc sữa đậu nành. Điều này không có nghĩa là chúng ta bỏ qua cho tất cả các sản phẩm thực vật. Nghề làm vườn có thể tạo ra nhu cầu lớn về nguồn cung cấp nước. Ngay cả trong chế độ ăn dựa trên thực vật, chúng ta cũng nên chuyển từ một số loại ngũ cốc, đậu và trái cây sang những loại khác. Chính phủ và các nhà bán lẻ nên giúp chúng ta thông qua việc kết hợp các quy định chặt chẽ hơn và yêu cầu ghi nhãn đầy đủ thông tin. Thay vào đó, họ làm điều ngược lại. Tháng trước, theo lệnh của Ủy viên Nông nghiệp EU, Janusz Wojciechowski của Ủy ban châu Âu đã xóa lời kêu gọi khuyến khích các nguồn protein đa dạng hóa, không có động vật, khỏi kế hoạch khí hậu mới của mình. Việc thao túng chính sách ít bên nào mạnh các nhóm lợi ích hơn lĩnh vực thực phẩm và nông nghiệp.
Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mời các bạn đăng ký kênh Radio để nghe thông tin cập nhật hàng tuần từ chúng tôi. Để có thêm thông tin về trung tâm con người và thiên nhiên, xin mời các bạn ghé thăm website, Facebook hoặc YouTube của chúng tôi.